This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và trong chương trình, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của đài 1160.
Thưa chú, chú có khỏe không?
Khỏe chứ không có gì. Dạ, đi về tối qua ngủ không được, cái thời giờ nó cũng tinh thoảng nó còn trên lệch á, Dũng Nghiêm.
Dạ. Vừa chênh lệch múi giờ mà cũng mấy hôm nay thời tiết tại Texas mà nó cũng lên xuống bất thường.
Dạ, yeah, thay đổi dễ bị bệnh lắm, đúng.
Dạ. Yeah. Yeah. Nó đang nóng, nó lạnh, nó đang nóng lạnh rồi nên mình nếu mà không biết cách giữ sức khỏe nên cũng dễ bị cảm lắm. Thưa chú, thì cái tình hình bầu cử mấy ngày qua ở địa phương của chú có gì đặc biệt không chú?
Thì để nói thêm chút nữa là quý vị nhớ kỹ rằng có một số quý vị nói là tôi muốn bầu người này, muốn bầu người kia. Mà sao mà tôi bầu bên đây mà không thấy tên người đó. Thì quý vị nhớ kỹ, đây là cái buổi bầu cử sơ bộ giữa hai đảng. Ví dụ quý vị vô trong đó, quý vị là đảng Cộng Hòa, thì quý vị chỉ bầu được những người nào đảng Cộng Hòa, có thể là có người nào bên đảng Dân Chủ quý vị thích, thì quý vị không bầu được. Do đó đây là cái sơ bộ bầu cử. Nếu hơn là cái người ở đảng Dân Chủ mà quý vị thích á, sau khi thắng cử thì tới tháng 11 á, thì quý vị được quyền chọn lựa người Cộng Hòa, người Dân Chủ. Còn hiện tại bây giờ là bầu cho gọi là đảng, gọi là bầu sơ bộ. Thì quý vị vô phải, trước hết á, quý vị ở nhà muốn đi bầu cho ai đó, thì quý vị để coi người này là Dân Chủ hay Cộng Hòa. Để vô tới đó, cái quý vị bỏ tờ giấy vô đánh chữ Cộng Hòa, thì quý vị không đổi được qua Dân Chủ. Mà quý vị bỏ qua Dân Chủ không đổi được Cộng Hòa. Đó là cái mà chúng tôi ghi nhận. Kỳ này trong cái cuộc bầu cử này đó, nó có mười mấy cái đạo luật cần thay đổi. Đa số nói về vấn đề là thuế, cũng như thuế nhà cửa, thuế này kia. Đối với tôi, nếu quý vị mà không hiểu, đọc mà không hiểu đó, thì đừng đánh, hơn là mình đánh yes hay đánh no, có thể là đáng lẽ cái đạo luật, đáng lẽ nó được, nghĩa là pass. Nhưng mà cuối cùng quý vị được nhiều người nô quá thì nó đã mất. Thì đa số quý vị nào mà muốn đi bầu mà đúng theo nghĩa đi bầu đó, thì ở nhà quý vị nên in cái tờ đó ra trước. Ở trong computer hỏi con cháu cái lên đó là những cái gì nằm trong đó để quý vị coi. Rồi nếu quý vị không biết thì nó có tiếng Việt ngữ và tiếng Mỹ thì cơ. Quý vị có thể đọc, nhưng mà dù có tiếng Việt đi nữa, có những danh từ về nói về luật lệ, nói về bầu cử, những văn chương ví dụ như tiền thế như thế này thế kia, quý vị không hiểu, thành ra quý vị cần người giải thích thì quý vị sẽ nhờ con cháu đi dịch rõ ràng để quý vị biết rõ cho quý vị. Dù tiếng Việt đi nữa thì có những người mà hiểu biết người ta giúp đỡ quý vị, nhưng mà đa số quý vị quan trọng nhất là kỳ này đối với tôi thì là cuộc bầu cử tổng thống. Nếu quý vị nghĩ rằng đảng Dân Chủ từ bấy lâu nay làm tốt thì quý vị bầu cho Dân Chủ. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng là nên thay đổi thì quý vị nên để ý vấn đề đảng Cộng Hòa. Thì vô trong đó đảng Cộng Hòa có cỡ 10 người tranh đấu trong đó. Thì những tên của những người đó tuy rằng họ nói là họ rút lui, nhưng mà những tên vẫn còn nằm trong đó. thì quý vị á bầu, ví dụ như nói ok tôi thích ông Trump thì quý vị chỉ gạch có một mình ông Trump nhấn, còn hãy quý vị nhấn thêm người khác thì tên ông Trump sẽ đổi liền. Ở đây không phải là bầu cử theo cái mà giống như dùng cái viết gì đó Dũng em,
yeah.
Mình gạch một hai người được, nhưng mà ở đây chỉ bầu một người mà thôi. Do đó đây là đảng vấn đề sơ bộ, quý vị nên để ý. Và có nhiều người nói một câu là kỳ này đâu có bầu cử thị trưởng, nghị viên gì đâu mà tôi cần phải làm. Quý vị nhớ kỹ rằng hai cuộc bầu cử mà quan trọng nhất, một là bầu cử liên bang cho những người thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ Hoa Kỳ cũng như là tổng thống. Nó rất là quan trọng, tuy quan trọng là quan trọng theo cái tính thép nói chung cho quốc gia, còn quan trọng nhất là vấn đề nội bộ ở tại nơi mình ở, là thị trưởng, nghị viên thành phố, cũng như là hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ trong tiểu bang Texas. Thì quý vị trước khi đi, quý vị có thể hỏi một số người lý do tại sao ông thích bỏ người này, người ta giảng nghĩa cho mình nghe. Còn vô đó có thấy người Việt Nam mình đa số theo mấy cái cô mà đứng làm thông dịch đó Dũng em.
Yeah.
Thì vô nói là đồng bào rất là lộng cộng, không biết bỏ cho ai. Nếu quý vị không nghĩ rằng quý vị bỏ cho ai thì để trống vậy thôi, đừng có gạch tùm bậy tên rồi vô đó có nhiều người không xứng đáng là được trúng cử. Thì kỳ này á, quý vị thấy cái tàu bầu rất là dài, trong đó có những người chánh án, tòa thượng thẩm, tòa thượng thẩm cũng như tòa khinh tội, tức là misdemeanor court. Thì quý vị nhớ kỹ có bầu cảnh sát trưởng cho những cái tòa Justice of the Peace. Thì quý vị nhớ vậy. Còn có những cái bảng mà khi quý vị nhấn cái chữ kế tiếp á, chỉ có tên một người. Thì nếu quý vị muốn gạch thì gạch, không gạch cũng được. Nhưng mà đối với tôi, quý vị có người thì chắc chắn người này thắng rồi. Mình gạch cho họ vui lòng là tại vì họ được nhiều phiếu hơn. Nhưng mà không phải nhiều phiếu cho ai mà nhiều phiếu hơn những kỳ mà ông ta đã đứng cử để cho ông ta hãnh diện rằng tuy tôi có một mình nhưng mà số đồng bào hưởng ứng rất là nhiều. Chứ không phải giống như cộng đồng của Việt Nam ở tại Ta Răng này bầu cử một bên thì tên một cái đó, còn bên kia là để phiếu trắng. Thành ra hãy mà có một tên là bỗng dưng là thắng. Còn đối với tôi mà nếu mà một cái bầu cử, nếu dù có một người thôi đó, thì mình nên có tên của một cái đơn vị đó. Còn bên kia là để là bất tín nhiệm. Thì nếu số bất tín nhiệm nhiều hơn á, thì người đó không thắng. Còn nếu bất tín nhiệm ít hơn, thì tôi tôn trọng cái sự bầu cử. Thì đó là của Việt Nam, mình bầu cử theo kiểu Việt Nam. Còn của Mỹ thì hoàn toàn khác. Thì quý vị nên chú ý, trước khi đến cái phòng phiếu, quý vị nên hỏi những người hiểu về luật bầu cử và những cử tri nào, mà những cái ứng cử viên nào mà quý vị muốn bầu á, quý vị không biết ông đó là ai, tôi có nên bầu ai, thì quý vị nên hỏi những người bạn trước khi vào phòng phiếu.
Vâng, và thưa quý vị, như chú Trương Minh Đặng có chia sẻ đến quý vị thì cái mùa bầu cử sớm nó bắt đầu từ thứ hai vừa rồi và kết thúc vào ngày mai thứ sáu, và cái cuộc bầu cử chính thức tức là Super Tuesday đó, có nghĩa là ngày mà mọi người vẫn hay gọi ngày siêu thứ ba đó, thì là ngày 5 tháng 3, thứ ba tuần sau. Thì nếu quý vị đi bầu, quý vị không có hiểu rõ cái thể thức bầu cử như thế nào thì quý vị có thể tìm kiếm những nhân viên, những thư ký trong văn phòng bầu cử sẽ giúp đỡ cho quý vị. Thì dưới khu vực dưới Tarrant County, Dũng Nghĩa không biết rằng có phòng phiếu nào có người Việt hay không, nhưng mà như là ở trên Dallas này, tại cộng đồng người Việt quốc gia Dallas có phòng bầu cử, có rất nhiều tình nguyện viên cũng như thư ký, những nhân viên bầu cử người Việt sẽ hướng dẫn và giúp cho quý vị. Và số điện thoại của chương trình vẫn đang là 1-214-341-5943, yeah, để mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn nha.
Yeah. Thì nhắc thêm chút, Dũng Nghiêm mới vừa đưa ra là hỏi có người Việt hay không. Những phòng phiếu lớn ở chỗ đông người Việt, thường thường có người Việt làm việc ở đó. Thì đa số những người chẳng hạn như quý vị ở nhà, quý vị lớn tuổi, quý vị đã retire, sáu mấy tuổi, quý vị có biết được tiếng Anh, tiếng Mỹ giỏi chút xíu, thì quý vị nên đi vào ghi danh để làm cho phòng phiếu. Thì phòng phiếu sẵn sàng trả tiền cho quý vị, nhưng mà quý vị phải ghi danh để người ta lựa chọn coi, và họ có một cái khóa training, nghĩa là huấn luyện rất là ngắn, dễ dàng lắm, và có người Việt. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, khi quý vị vào trong đó, thì quý vị nói à, tôi muốn bầu cho ông này thì cái cô đó có thể chỉ ngay cái chữ đó. Nhưng mà quý vị hỏi là bầu cho ai thì cái người mà Việt Nam đứng đó họ không có quyền nói là bầu cho ai. Nếu mà cái chuyện đó mà cái camera mà bắt được đó, thì cái người đó cũng gặp trở ngại. Do đó quý vị nhớ có những cái quý vị đó, cô ấy, cô lại đây tôi hỏi rồi cô, tôi bầu cho ai cô, thì nếu cô đó nói à, bầu cho ông Biden thì bên mà những người đảng Cộng Hòa họ không happy, hoặc là mình nói ok tôi cô bầu cho ông Trump đi, đó là những cái mà những người làm trong phòng phiếu họ không bao giờ họ dám làm hết. Do đó quý vị phải cẩn thận, đừng có đưa ép những người đó vô cái trường hợp mà khó xử để họ dính dáng với vấn đề mà luật pháp đó. Do đó quý vị nên cẩn thận trước khi lét lại lần nữa, trước khi vô phòng phiếu, cái gì quý vị không biết, quý vị có thể đánh yes hoặc có thể đánh no, nhưng quý vị muốn biết rõ ràng là tôi làm gì thì hỏi những người đã đi bầu và hiểu biết về luật lệ bầu cử chút xíu. Tại vì cái tờ giấy rất là dài, Dũng Yên. Người Việt Nam mình chỉ không muốn rùm rà. Còn cái cuộc bầu cử vào tháng 4 này tới đây á, thì những cái thành phố, thành phố tôi thì có 5 ứng cử viên, mà 2 ứng cử viên là không có đối thủ, còn 3 người kia cần sự giúp đỡ của quý vị, thì lúc đó tôi sẽ gần tới đó chúng tôi sẽ nói chuyện cho quý vị biết là những người nào quý vị nên bầu. Tại vì quan trọng lắm, tại một cái thành phố mà mình có những, giống như tôi làm thị trưởng, có cái đội ngũ của nghị viên thành phố mà lúc nào cũng chống đối mình á, thì cả thành phố không bao giờ lên được hết. Tôi chỉ muốn những người nào cùng có một chí hướng, cùng có một cái phương pháp làm cho thành phố lên giống như mình á, thì cái chuyện đó rất là quan trọng đối với một cái thành phố. Nên bây giờ mình chỉ bàn là bàn cái bầu cử sơ bộ của liên bang cũng như tiểu bang mà thôi.
Vâng, cảm ơn chú. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Chú làm ơn.
Hello.
Dạ, nghe. Chú vui lòng tắt cái radio, nó bị tiếng vang nghe không rõ.
Tắt cho rồi.
Dạ.
Hello.
Dạ, nghe. Xin mời chú lên tiếng ạ.
Dạ, kính chào tiến sĩ Trương. Tôi tên là Hồng.
Dạ, chào anh Hồng.
Tôi năm nay 88 tuổi rồi.
Trời ơi,
xin hỏi tiến sĩ là tôi vừa rồi tôi có một cái đi đường á, tôi lái xe thì tôi đi từ hướng North Jersey về phía sau, tôi quẹo tay trái thì có một cái xe của ông Mễ nó tung vào cái phía đằng sau cái xe của tôi, thì tất cả hai người cũng lúc đó thì nó chỉ là có sự va chạm thôi, thành ra ngoắc tay để đi vào cái chỗ ngay cái góc của cái con đường đó.
Vâng.
Để bàn với nhau, thì chúng tôi bàn với nhau thì tôi lấy insurance của cái người mà đụng về cái phía đằng sau của tôi bẻ cái đèn lên thưa tiến sĩ, thì tôi đợi mãi không có thấy nó trả lời. Về sau này gọi thì lúc nó mới trả lời trả lời. Thì lúc cái ngày đụng đó là ngày tháng 8, ngày mùng 4 năm 2024 đó, thì cho tới ngày cách đây, tức là ngày thứ hai tuần này đó, là tôi nhận được cái thư nó đòi tôi 420 đồng. Thì bây giờ tôi thấy rằng là cái chuyện là tôi thấy là thứ nhất là cái xe của tôi là tôi cũng là cái lớn tuổi rồi, mà cái xe của tôi thì nó cũ, mà thằng kia thì nó còn trẻ, thì tôi thấy nó cũng nếu mà bây giờ mà nếu mà kêu insurance của nó hay là bên này á, thì lẽ tất nhiên là sợ nó thằng kia nó đi làm thì nó cũng cực khổ, thành ra tôi mới bảo thôi cái xe của mình nó chả có cái gì cả, chỉ có cái đèn nó bể thì tôi cũng có mua cái chụp đèn có 40 đồng thôi thì tôi làm được rồi. Thế bây giờ nó gọi một cái giấy về đòi tôi phải đóng 420 đồng. 4.200 đồng. Thành ra tôi thấy cái số tiền nó kỳ lạ quá. Và đáng nghĩa thì mình thì thương tình là thấy rằng thôi mình đừng đụng đạo đến bên Israel ấy, thì để hai bên thỏa thuận với nhau thì nó chỉ đi sửa cái xe thôi. Thế bây giờ tự dưng nó có một cái bill gửi về mà từ
rồi bây giờ
cho 4.200 đồng.
Rồi, bây
trong
giờ,
vòng 10 ngày.
Bây giờ ông ngừng cho tôi hỏi ông đi. Dạ, bây giờ câu chuyện tôi hiểu rồi.
Dạ, cái ý kiến ạ.
Bây giờ cho tôi hỏi ông nha. Cái đụng này là ông nghĩ nó lỗi ha, ông lỗi?
Dạ, tôi... cái xe của tôi là thì tôi cùng lúc mà đi vào thì là tôi chạy trước, đằng trước thì nó ở dưới, nó chạy lên, nó tông vào phía đằng sau.
Vâng. Chiếc xe ông đó bị đụng mé sau mà bên tay trái hay bên tay phải?
Dạ, cái xe của tôi đó thì nó đụng ở phía bên tay trái.
Rồi.
Mà
ông có nghĩ rằng á, để tôi nói cho ông nghe vậy.
Dạ.
Tại vì nếu ông ở lên trái á,
dạ,
mà ông quẹo trái á, thì không làm sao nó đụng được bên tay trái của ông hết. Ông đồng ý tôi chuyện đó không?
Dạ.
Trừ khi ông ở cách một lên trái, ông quẹo trái thì có thằng đi thẳng nó mới đụng bên tay trái ông được. Ông đồng ý tôi không?
Dạ, dạ, tôi chính xác để tôi trình bày lại thế này nhé. Tức là đi theo cái chiều đó thì lúc là cái đèn đó là đèn đỏ. Sau đèn xanh ghé thì tôi chạy trước, thì tôi chạy gần vào sang phía giáp bên kia thì nó tông cái nó là cái như vậy, tức là cái vè của nó thì nó đã ở phía bên phải, mà nó lại bên tôi là bên trái, vậy thì
dạ, tôi hiểu bên phải. Bây giờ tôi hỏi ông câu về đây, tại vì
dạ,
khi ông quẹo trái đó ông phải ở lên trái hoàn toàn thì
vâng,
không
ở lên trái hoàn toàn.
Phải không?
Dạ vâng.
Thì khi không thể nào khi ông quẹo trái mà thằng đó đã đụng được bên trái ông hết. Chỉ trừ khi ông ở cái len, có thể là hai len quẹo. Ông ở len, cách len trái một len thì ông quẹo thằng đó mới chạy thẳng. Thì nó đụng
dạ,
ông thì cái chuyện đó có lý hơn. Thôi bây giờ á, thì tại vì tôi không có bản báo cáo của cảnh sát để tôi biết là ông phải, ông không đúng như tại vì ông không có gọi. Nhưng mà
dạ,
ở đây á, cái quan trọng là như thế này. Ông nói là ông vì cái lòng từ bi thấy thằng đó tội nghiệp làm thành ra ông bỏ qua. Thì ông nghe
dạ,
đài tôi bao lâu rồi?
Dạ.
Ông nghe đài của tôi bao lâu rồi?
Dạ thưa tiến sĩ, thì tôi nghe tiến sĩ nhiều lần lắm rồi ạ.
Nhiều lắm mà ông không bao giờ ông nghe cách mà tôi làm hết á. Cái đầu tiên
dạ,
một khi đụng rồi á, thì
dạ,
hai chiếc xe đó trước khi mà ông giờ vô đó xuống lấy cái máy điện
dạ,
thoại ông chụp hình. Ông có làm cái đó không?
Có chụp hình ạ.
Có chụp hình lúc
dạ,
mà chiếc xe chưa rời phải không?
Dạ, lúc cái không, cái lúc nó rời rồi thì tôi mới vào mới chụp cái hình kìa, là cái chỗ nào nó cái xe nó của tôi bị chỗ nào của
rồi
xe.
Bây giờ cho
đó,
ông làm vậy đi. Cái quan trọng
dạ,
nhất á, ông có in xoan mấy chiều?
Dạ tôi chỉ có một chiều, vì tôi cũng
không có bây giờ này, ông anh ở đây
dạ,
mình không có nhiều thì giờ, ông trả lời cái câu của tôi thôi. Ông mua in xoan một
dạ,
chiều phải không?
Dạ.
Ok, khi xuống đó ông có thâu băng cái cuộc nói chuyện của ông với nó không? Đừng cho nó biết ông có thâu không?
Không, tôi thì dạ, không.
Không. Thằng đó nói
dạ,
tiếng Mễ, tiếng Việt hay tiếng Anh?
Dạ, thằng Mễ nó nói tiếng Anh.
Ông hiểu không?
Dạ, tôi hiểu.
Vâng.
Nó hỏi nó ok không? Nó ok thì
no,
tôi
no,
tưởng
no,
là
no,
nó xong rồi. Dạ.
Có bao giờ ông hỏi câu tại sao mà mày đụng tao vậy? Ông có hỏi câu đó không?
Dạ, không, tôi không hỏi, vì tôi không muốn cái thực ra tôi không muốn tranh cãi cái gì cả, nhưng tôi chỉ muốn là
ok bây giờ tôi nói
dạ,
cho ông nghe vậy nha, để ngắn
dạ,
gọn thêm vấn đề nữa, tại vì ông không chịu nghe những cái gì tôi khuyến cáo ông về vấn đề đụng xe.
Dạ,
thì có thể ông đúng nó sai, nhưng mà khi về rồi á, bắt đầu nó gọi sang nó lật ngược cái câu chuyện lại. Ok, thì bây
dạ,
giờ đối với tôi, ông báo cáo cho 4.000 mấy, ông báo cáo cho anh Sơn của ông. Tại vì
dạ,
nó nói ông đụng nó, ông hiểu không?
Dạ.
Ông quẹo sai
dạ,
hay là đèn đỏ gì. Thì lúc đó, anh Sơn ông mà trước khi mà đền á, không phải
dạ,
là nó đưa tiền đền điện đâu, nó sẽ mở cuộc điều tra. Còn
dạ,
hiện tại bây giờ nó gửi ông 4.000, ông nói thôi giờ mình đúng có tiền thì ông trả 4.000 cho nó đi. Nhưng mà không ai mà nếu mà đối với tôi đúng là đồng bạc tôi không trả nó nữa. Ông hiểu không? Thì bây giờ quan trọng nhất á, ông gọi sang của ông. Dạ. Có nhiều người cứ nói câu rằng á, tôi không muốn phiền hà insurance, tôi vì đạo đức giống như ông mới vừa nói. Ở xã hội này không có chuyện gì ở ngoài đường mà gọi là đạo đức hết á. Ví dụ mình thấy một người té xuống đường mình đỡ lên, đó gọi là đạo đức. Mình thấy người mà kẹt xe ở giữa đường mà cần đẩy xe vô, ông xuống đẩy phụ gọi là đạo đức. Còn cái chuyện mà ông là cho nó đi rồi thì về nó có thể nói ngược lại. Tại vì ở đây tôi không dám nói là thằng đó lỗi hay là ông lỗi, tại vì tôi không có hiện trường rồi. Do đó ông phải gọi anh Xuân của ông. Tại vì khi mà đền 4,000+ mà nghĩ rằng ông lỗi á, thì hãng đi sang ông phải đền, là tại vì ông có anh Xuân 1,000. Ông hiểu chưa? Không ai bỏ 4,000 ông gọi anh Xuân ông đâu, chứ đừng có nói là tôi sợ gọi anh Xuân nó lên giá. Còn nếu mà hãng in xoan ông á mà điều tra ra rõ ràng theo dấu đụng, và có thể ở chỗ đó nó có camera của Texas Department, tức là Transportation, tức là cái sở mà ở trên tiểu bang mình đó, về đường xá, nó có camera nó lấy được, nó thấy rõ ràng thằng kia lỗi, thì ngoài cái chuyện mà ông không cần phải trả nó 4,000+ mà nó còn phải đền chiếc xe ông nữa. Nghe lời tôi đi, ok không? Mua anh Xuân để làm gì? Mua anh Xuân để phòng khi những cái chuyện đó gặp người thưa gửi để mình dùng, chứ không phải có nhiều người nói mua anh Xuân để đó là tại vì chính phủ kêu tôi mua, còn thôi ba cái chuyện này tôi ghi tiền cho nó. Nếu tôi mà đúng á, một đồng bạc tôi không cho nó nữa, ok nha. Rồi bây giờ sẵn cái câu chuyện này nhắc lại cho quý vị nghe lần nữa. Đầu tiên, khi quý vị đụng xe với một người nào á, thí dụ cái người đó bỏ chạy thì tốt, đầu tiên quý vị gọi cảnh sát báo cáo. Để làm chi? Những người đó có thể về nhà gọi cảnh sát trước, nói là ông đụng nó bỏ chạy thì ông sẽ bị bắt vợ tù. Nhớ nha. Rồi cái đó cái thứ nhất. Khi mình đụng xe xuống hai chiếc xe, nếu mà còn nằm ở tại hiện trường bên ngoài á, thì chụp hình ngay tại chỗ trước khi về vô. Sau đó mở cái máy thâu băng nói chuyện với nó, hỏi tại sao mà mày lái mày không thấy tao sao. Nó nói lỗi của tao. Thì anh có cái recording trong đó, anh đưa cho hãng insurance anh, thì cái thằng đó chết. Còn nếu mà anh không có làm gì mà nó từ bi cho nó đi về, rồi sau đó nó sẽ thưa ngược lại là anh lỗi. Ok, tại vì một lần nữa, tại cái câu chuyện của anh nó không rõ cho tôi, là tại vì đối với cái kinh nghiệm của tôi mà khi anh bị đụng tay trái, mà anh quẹo bên tay trái, mà đụng mé sau tay trái, thì không thể nào thằng đó sau lưng anh hết á. Anh phải là nằm bên tay phải của nó, anh quẹo trái thì nó mới đụng sau bên tay trái. Ok không? Đồng ý? Rồi. Cái quan trọng thứ hai nữa, khi trao đổi cái insurance đó, thì anh đưa cái insurance của anh và bằng lái của anh cho nó chụp. Anh cũng lấy cái bằng lái và insurance của anh chụp hình lại, rồi lưu trữ trong điện thoại. Nhưng cái quan trọng nhất là insurance, không phải mình đây nói người Mỹ hết thì cũng tội, nhưng mà đa số cái người mà Mễ thì hiện tại giờ vượt biên giới và họ không hiểu luật nhiều và không có insurance, hoặc là họ có mua insurance một tháng. Cái này là chỉ một tiểu số chứ không phải nói hết người Mễ nha, quý vị đừng hiểu lầm. Thì anh gọi lấy cái số điện thoại mé sau, gọi cái số 800 đó, hỏi cái người này cái insurance có giá trị hay không. Còn nếu không có giá trị á, thì anh cho thằng này biết là insurance mày hết hạn. Thì bây giờ mày phải đưa điện thoại cũng như tất cả mọi thứ tao liên lạc với mình. Nhưng mà giây phút đó nhớ là phải thâu băng cái lời nói chuyện của nó, còn không về nó làm ngược lại. Thì ở đây một lần nữa, tôi hy vọng rằng anh gọi Xuân Anh để người ta điều tra. Ok? Chứ không có lý do gì anh phải, hay là dù anh không phải đi, không có lý do gì phải bỏ 4,000+ nhiều lắm. Ok không anh em?
Dạ, cho tôi xin hỏi một câu này nhé. Là vì thường thường cái quẹo tay trái đó có những cái chỗ đường nó rộng á thì nó có hai cái có quẹo, nhưng đúng, mà đây chỉ có một con thì tôi cảm thấy thì là tôi vừa quẹo quay đi vừa mới nhích, như là tức là đèn xanh cái lên tôi nhích tôi đi lên cái thì nó chạy đằng sau thì khoảng chừng 20-30 feet thôi thì là tôi nghe cái dòng cái đằng sau đó, thì tôi không hiểu là tôi sai nó sai thành
ok bây giờ như kiểu vậy. Dạ. Bây giờ cái chỗ quẹo trái đó có hai len phải không?
Có một len
à? Ồ, một len thì anh nãy giờ anh cứ trở lại anh nói câu đó không, tôi không có đồng ý. Một len mà anh quẹo trái thì không thể nào thằng đó mà đụng anh sau đít mà bên trái hết. Ok? Được không? Trừ khi hai len mà anh nằm bên len phải, anh quẹo trái, mà thằng này á nó lại là quẹo trái, nhưng mà có nhiều người á cứ nghĩ rằng cái khi nó quẹo trái nó qua lên phải cũng được nữa. Do đó cái sự đụng đó là 90% là thường thường đụng ở cái đường có hai lên. Còn nếu mà có một lên quẹo trái đó, tôi nhìn thấy là anh có sẽ lỗi lắm, là tại vì không thể nào có thằng sau đích anh mà đụng bên tay trái. Ok không anh em? Quan trọng nhất thôi bây giờ, tại vì giống như tôi không có mặt ở hiện trường, anh gọi anh sang anh để anh chi, để nó đưa cuộc điều tra. Nếu anh không đúng á, thì nó sẽ trả tiền đó, chứ anh đừng bỏ 4,000+. Ok?
Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
Chú Hồng nha, chúc chú may mắn. Và thưa chú, chương trình phần 1 đã hết, xin mời chú Brett.
Rồi, cảm ơn.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghi và chú Trương Minh Đẳng sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị khán giả và 1610 AM trong phần 2.
Vâng, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì quay trở lại với câu hỏi của chú thính giả hồi nãy đó, thì Dũng Nghiêm thấy rằng ngoài việc như chú vẫn thường nhắc trong chương trình là mình nên có cái camera trên xe là cái chứng cứ tốt nhất cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì Dũng Nghiêm thấy rằng có cái qua các vụ tai nạn mà Dũng Nghiêm biết được thì vẫn có cái sự mà hay bên này vẫn hay đổ lỗi bên kia, là thứ nhất là khi dừng đèn đỏ đó, nhiều khi cái xe đằng trước nó không biết là cố tình hay là nhiều khi để số lùi đó mà quên đó, lúc mà đèn đỏ đèn xanh lên thì lùi lại chúng rồi sau đó đổ lỗi cho người đằng sau đụng tới, thì thường thường người ta thấy cái đích đằng sau bị đụng là ai cũng cho rằng cái đụng từ phía sau.
Đúng.
Dạ. Cái thứ hai nữa là đèn đỏ, thì đèn đỏ mà nếu mà tai nạn xảy ra ngay tại ngã tư thì ai cũng đổ thừa là người này người kia vượt đèn đỏ hết, thì chú có chia sẻ thêm về vấn đề này không thưa chú?
Ok. Như cái câu chuyện vừa rồi á, tại vì chú ở hiện trường thành ra mình nói ông này nói không đúng thì cũng không có đúng. Nhưng mà nếu mà chỉ chỗ đó có một lane mà nói là quẹo trái mà người ta đụng ngay cái đít bên trái của mình thì chuyện nó khó tin. Trừ khi mình quẹo ở cái lane bên phải, quẹo trái thì người này đi thẳng thì mới đụng ngay cái đít bên tay trái. Rồi. Chú quan trọng nhất á, bữa trước chú có một khán giả gọi chú mà nói rằng họ đúng, người kia sai. Hỏi là đúng sai như thế nào? Thì nói là khi mà con đứng ngay chỗ đó thì bắt đầu đèn xanh đi liền, thì ông kia đụng ngang không. Ở đây á, nhắc nhở quý vị lái xe ngoài đường quan trọng nhất. Cái giây phút mà nguy hiểm nhất là giây phút cái đèn của mình bắt đầu đổi màu xanh. Dũng em hiểu không?
Dạ. Yeah.
Có những người á, khi họ đến ngã tư, họ lơ đễnh cái đèn, khi họ nhìn lên thì xanh. Nhưng mà khi họ dòm xuống để lo một cái chuyện gì á, nó đổi qua vàng, qua đỏ, thì bên cái người xanh thấy xanh thì họ đi. Do đó cái chuyện đụng rất là thường. Hoặc là có những người chuyên môn vượt đèn vàng và đèn đỏ. Đèn vàng là mình chậm lại mình đi được, nhưng mà luôn luôn vượt đèn đỏ. Do đó cái giây phút mà đèn mình bắt đầu xanh á, quý vị nghe là tôi đi, dòm trái, dòm phải, thấy chiếc xe nào còn nhanh thì quý vị cứ đứng chậm chậm chờ. Không, họ bóp kèn kệ họ. Nhưng mà giây phút mà nguy hiểm nhất là giây phút bên mình vừa đổi đèn xanh mà bên kia có những người quyết định vượt đèn đỏ, hoặc là họ không cố ý, là giống như nãy tôi nói đó, là họ đương lơ đễnh vì vấn đề gì, dòm lên thì thấy xanh, do đó họ tiếp tục chạy. Nhưng mà chạy từ từ tới đó nó qua đỏ rồi, họ không nhìn cái đèn. Do đó đó là những cái quan trọng đụng. Quý vị biết không, một cái cuộc đụng xe nào, đa số những xe đụng đều nằm ngã tư chứ không phải là trên xa lộ. Lại ngã tư là cái chỗ mà nó rất là quan trọng. Và thêm một cái nữa là khi quý vị đậu ở ngay ngã tư mà quý vị quẹo phải, nơi lúc đó đèn xanh hoặc là đèn đỏ quý vị ngừng rồi quẹo phải, quý vị cẩn thận cái này. Khi quý vị quẹo phải đèn xanh đi, qua cái lên kế bên tức là quẹo phải đó, thì quý vị nhớ kỹ khi đèn xanh thì cái người đi bộ người ta cũng đi cùng hướng mình phải không Vũ Nghiêm?
Dạ đúng rồi.
Mà trong khi mình quẹo phải đó, mình hay nhìn bên tay trái coi có xe nào chạy qua không. Thì lúc đó người đi bộ cũng lơ đễn cầm điện thoại nói chuyện, bước chân ra thì quý vị đụng người ta chết. Do đó là hai cái ngay ngã tư quý vị phải cẩn thận, là khi mình quẹo phải ở đèn xanh thì quý vị nhìn có ai vượt đèn đỏ hay không. Và cái nữa là coi bên tay phải mình trước khi mình quẹo đó, coi có người đi bộ người ta đã ra khỏi đường chưa. Đó là hai cái tôi nhắc nhở, đừng để gặp trở ngại. Và quý vị nhớ nheo. Và quý vị đụng người ta cái đường đi bộ là trong đèn xanh là quý vị lỗi hoàn toàn. Ok. Và
chú cho Dũng Nghiêm đón vị khán giả. Dạ chương trình xin chào. Hello. Dạ chương trình xin chào ạ.
Dạ có phải tôi không anh?
Dạ đúng rồi, xin mời chú ạ.
À nơi bên đây tôi gặp anh Hẳn cũng mừng quá. Tôi có câu hỏi này nhờ anh Hẳn giúp cho tí.
Dạ chào anh.
Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, tôi bị hai cái biết kịch là cách 2-3 tháng rồi. Cho nên tôi mua tiền bảo hiểm nó cao quá. Bây giờ có ai mà nó luật sư nào nó lia giùm cái bảo hiểm tôi, mấy cái tắc kịch nó giùm tôi, giúp cho tôi xí anh.
Rồi bây giờ hỏi câu, hai cái tích kịch á là về tội gì?
Dạ tôi nặng ơi, tôi đi cái stop rồi tới mới đi á, cái tôi không thấy được, cái tôi quay tôi chạy luôn nặng.
Rồi.
Mới được một cái là cái ông nó cái cách mấy tháng sau cái ông nó quay đèn mà ông đứng đăng cái bảng mà 30 km/h km giờ á, mà tôi chạy có 29 km/h không quay đèn không phạt tôi hai cái liên tiếp trong 3 tháng, cho nên trừ bảo hiểm tôi lên cao quá anh nặng.
Rồi bây giờ nè, ok, cái đầu tiên là anh lơ đễnh thành ra anh chạy qua bảng stop phải không?
Dạ.
Cái thứ hai anh nói là anh chạy 29 mile chứ 28.9 đi, mà đường đó 30 mà anh bị cảnh sát quay đèn tất cả thì cái chuyện nó hoàn toàn không có đúng. Tại vì khi anh ra tòa đó, cái video mà anh chạy quá tốc độ đó nó nằm trong cái camera. Ok. Cảnh sát không bao giờ mà ông cảnh sát nào không bao giờ mà đi ra tòa mà nói láo cái kiểu đó để ông gặp trở ngại hết. Do đó anh nói cái đó thì coi anh suy nghĩ lại. Ok nha. Rồi bây giờ
chú ơi, chú vui lòng tắt giùm cái radio bị tiếng vang nghe không rõ đó chú. Hello.
Rồi
bây giờ hỏi thêm cái nữa, trong vòng 2 năm nay anh bị bao nhiêu ticket rồi hay chưa có ticket?
Rồi tôi bị cái đó đơn giản hai năm nay tôi không có ticket mua nữa anh Hẳn ơi.
Rồi hỏi thêm cái nữa, bây giờ hỏi nha, xin lỗi anh bao nhiêu tuổi vậy?
Giờ tôi năm nay thiếu 2 tuổi, đại 80.
80, rồi. Bây giờ cái chuyện mà anh vượt bản stop, tôi đồng ý là cái chuyện nó lơ đễnh là tại vì khi mình lớn tuổi rồi đó anh. Nên chạy cẩn thận lại, chậm lại. Còn cái chuyện mà cái thứ hai mà anh nói rằng cảnh sát anh chạy có 28, 9 với 30 mà người ta quay đèn cho anh ticket. Khi quay đèn đó, ông cho cái ticket, ông nói cái gì trong đó, sổ gì?
Dạ không, cái quay đèn nó là thế này. Trong cái đường đó, đường trường học, mà cái bản đề là 20 km/h.
Mà anh chạy 30, 28, 9.
Mà tôi chạm 28.
Rồi, bây giờ anh nói cái câu đó thì tôi đồng ý với anh nhiều hơn. Ok, rồi, bây giờ cái mà quan trọng là cái ticket thứ hai. Ok. Khi anh vô trường học á, có nhiều thành phố á, nó bắt anh phải ra tòa. Thì bây giờ tôi như anh á, là cái ticket nó lâu chưa?
Dạ cách đây cũng khoảng hơi gần 2 năm rồi.
Ồ, 2 năm mà anh nói làm gì? Rồi bây giờ câu hỏi anh là gì, anh đã đóng ticket chưa?
Dạ đóng hết rồi, nhưng mà trừ cái bảo hiểm vẫn chết lên đó, tôi bị 2 ticket lần là bữa nay cô nặng là tôi 1 tháng rồi tôi phải mua cái bảo hiểm tới 200 đồng, tội lắm anh nặng ơi.
Dạ bây giờ cái chuyện đó tôi làm không được là tại vì cái ticket anh đã đóng rồi. Dạ. Còn nếu cái ticket anh chưa đóng á, tôi chỉ anh cách nói chuyện với bên văn phòng của tòa ở tại thành phố nơi mà ghi ticket. Ok. Còn anh đã đóng rồi cái chuyện đó thì bây giờ anh ráng chạy đàng hoàng. Nhưng mà ở đây tôi khuyên quý vị mà trên 75 tuổi rồi, hoặc trên 70 cũng vậy, khi mình cảm thấy mình không còn lái xe được đó, đừng tự ái, đừng mặc cảm. Mình nhờ con cháu chở hoặc là bạn bè, hay là có những cái chương trình của Medicare, khi anh đi di chuyển ở đâu, người ta sẽ có xe giúp đỡ anh đi. Còn nếu mà mình tự ái rằng tôi còn ngon lành này kia, xin lỗi, không ai tới cái tuổi đó mà gọi là còn ngon lành, nên ít lắm. Do đó, đối với tôi, nếu anh không còn mà lái xe được á, hay là cảm thấy mình bị nhiều tiết kịch mà chỉ là có cái chẳng hạn như cái đường mà trường học đi, đó là cái quan trọng nhất, ta để 20 mà anh chạy gần 30. Thì đúng là cái tuổi anh đã đến cái lúc anh phải suy nghĩ là vấn đề đó. Ok, ai cũng vậy. Chương trình Medicare có những chương trình giúp đỡ xe cộ khi anh cần đi bệnh viện, bác sĩ, hoặc là đi đến tham dự cái chỗ mà tập thể thao cho người già, họ đều trả tiền của đó hết. Ok không? Chứ đừng để đợi tới cái giây phút mà anh đụng gây tai nạn mà có thể thương tích hoặc là người chết, thì lúc đó cuối cuộc đời mình hân hận cả đời, anh công nhận không?
Dạ đúng rồi.
Rồi. Thì còn cái chuyện mà bây giờ anh sang nó tăng giá là tại vì anh đã ra tòa rồi, hai cái ticket đó. Thì nếu anh vẫn còn tiếp tục lái xe được thì tôi khuyên anh lái chậm, cẩn thận lại. Đừng để cái ticket thứ ba là anh kẹt lắm. Ok?
Dạ,
ráng chịu mấy năm nữa đi.
Tôi nghe họ nói là cái luật sư đi được cái ticket có không anh ạ?
Dạ, giờ này anh đóng tiền không có gì là cái được hết.
Dạ.
Dạ.
Tôi bị khi... tôi cũng sợ quá, tôi đóng tiền liền chứ tôi đâu có.
Dạ không. Anh có thể đi xin học cái khóa driving defense, tức là khóa mà lái xe về an toàn đó. Thì anh được giảm một cái ticket, nhưng mà cái ticket trường học á họ sẽ không giảm đâu. Ok. Thì chẳng là một cái ticket còn hơn hai cái ticket, insurance tăng nặng lắm. Ok. Thôi chúc ông anh bây giờ nha. Cái câu cuối cùng, nếu anh suy nghĩ rằng mình không còn lái xe được nữa thì đừng lái, để đừng gây tai nạn lớn hơn. Cái thứ hai, nếu anh còn lái được thì xin ráng cố gắng đàng hoàng, để khi quá cái thời hạn đó rồi thì insurance nó không trở lại bình thường, hoặc là nhờ con cháu chở mình đi an toàn hơn, khỏi trả tiền insurance, khỏi trả tiền xe, hoặc là nhờ chính phủ có những cái chuyện gì mà đi quan trọng. Còn không thì khỏi, tuổi này thì mình sinh hoạt với cộng đồng gần gần đó anh. Ok nha. Rồi.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều.
Và thưa quý vị, chương trình còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi đối với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với chú.
Ok. Bây giờ sẵn ông anh nãy, chú nãy chú bị cái ticket ở trong trường học, nhắc lại quý vị lần nữa. Mà ở đây tôi thấy quý vị làm như tôi nói, quý vị có nghe đài hoặc có số quý vị không nghe đài thì họ không biết. Khi quý vị chạy vô khu trường học thấy cái đèn nhá đó, là quý vị phải hạ tốc độ trước đó. Ví dụ người ta để 20 là phải 20. Có nhiều người nói tôi vừa thấy 20, đương nhiên tôi lấy cái chân ga ra, nhưng mà nó còn cái trớn, tại vì không lý do gì phải đạp thắng, rồi nó hư thắng, rồi tốn xăng này kia. Không có đó, đúng cái đó là 20. Mà thường thường á, đối với tôi quý vị chạy nên 28, ở 18 hay hơn. Là tại vì á, quý vị nhớ kỹ chiếc xe bây giờ, cái loại mới, bây giờ nó mạnh lắm. Quý vị nhấn cái ga cái lên 22, có những cảnh sát rất là khó trong vấn đề khu trường học. Là 22 là ghi tích cạch quý vị rồi. Ok? Do đó quý vị chậm lại. Thêm một cái nữa, khi quý vị vô trường học chở cháu, chở con hay mình đi ngang khu trường học, thì ví dụ như chỗ đó nó ba len, quý vị không được quyền đổi len trong khi đi vô khu trường học. Ok? Còn nếu vị mà đi vô khu trường học á, mà quý vị bị đổi len, có những cảnh sát khó, họ chạy theo quý vị và cho quý vị tiếp cận. Ok? Rồi. Ở trong khu trường học, thường thường á, nó có những cái chỗ cho mình đậu xe một cái len bên phải, thì nó để bảng đàng hoàng. Còn nếu quý vị mà thấy tới giờ đó học trò ra, mà nếu cái đèn đó nằm ngay khu trường học á, thì quý vị phải đọc cho kỹ lưỡng đường nào xe bus đậu, đường nào cho rước học trò. Có thể họ cho đậu hết ba len để rước.
Còn có nhiều chỗ chỉ cho một lane, có nhiều chỗ cho hai lane, tùy theo cái ông cảnh sát chỗ trường học đó và tùy theo xã học chánh đó. Quý vị cẩn thận đi, đừng để tốn mấy cái tiền mà thuộc về trường học đó. Quý vị ra tòa, thường thường mấy cái đó ít khi nào bị được tha lắm. Ok,
dạ rồi. Dạ, mà ngay cả Dũng Nghiêm cũng từng chứng kiến có cái xe chạy trước Dũng Nghiêm đó là nhiều khi chưa có tới cái trường học đó, chú chưa tới cái khu vực school zone đâu. Thì có, nhưng mà nếu mà vẫn chạy tốc độ nhanh 40 chẳng hạn mà không có chạy chậm lại cũng bị những cảnh sát quay đèn trước luôn á, tại vì họ thấy gần đến nơi mà mình vẫn chạy đúng tốc độ là họ đã chặn trước rồi, cho nên đã quay đèn trước rồi, cho nên khi mà quý vị đến gần trường học, mặc dù chưa quý vị chưa đạp thắng xuống để xuống 20 thì quý vị cũng nên giảm tốc độ một chút xíu, chứ vẫn chạy đến nơi rồi mới thắng kịp thì nhiều cảnh sát khó. Như hồi nãy chú Trương Minh đã có nói là
sở dĩ mà cảnh sát quay đèn đó đúng ra, thí dụ thông kia chưa vô khu trường học mà vẫn còn 40 mai, nhưng mà ông cảnh sát thì biết chắc chắn là không làm sao đạp thắng mà xuống được 20 á, Dũng Nghiêm.
Dạ đúng.
Do đó quay đèn chạy theo để rõ ràng không làm sao đạp thắng xuống 20 thì đó. Chứ còn thật sự ổng mà đạp thắng thiệt nhanh á, mà tới đó vừa đúng 20 cảnh sát không quyền gây đèn, tại vì cái đèn mà 20 là chỉ từ cái đèn vàng trở đi mà thôi. Ok.
Dạ. Thưa chú, thì sẵn dịp trong chương trình chú nhắc nhở lại quý khán giả về cái trường hợp mà nếu bị tích cực mà xin học cái lớp Defense Driving đó chú.
Dạ, ok. Quý vị xin học cái lớp Driving Defense, tức là cách lái xe an toàn á. Thì quý vị trước hết trong vòng 14 ngày, quý vị phải gọi lên cái tòa, không phải nơi quý vị ở, mà tòa nơi quý vị nhận cái ticket, gọi lên xin. Có số điện thoại đó, đa số giờ họ làm điện thoại, hoặc quý vị lên Internet, quý vị apply, tôi xin học lớp Driving Defense. Thì đa số khi quý họ mà với điều kiện là quý vị không có bị ticket, đã quý vị chưa bao giờ đi học, còn quý vị trong vòng 2 năm quý vị đi học rồi thì không cho đi học nữa. Quý vị khi mà đi học đó thì trên đó người ta chấp thuận rồi quý vị mới ghi danh đi học. Khi quý vị đi học xong rồi, cái chỗ mà dạy cho quý vị cách lái xe an toàn đó, họ sẽ cấp cho quý vị một cái certificate, và quý vị đa số insurance đã giảm 10% tiền insurance của mình, và cái ticket đó trong vòng 60 ngày sẽ được hủy bỏ, nhưng quý vị phải đóng tiền tòa án, nhớ nhau, chứ không phải là quý vị Dũng Nghiêm còn đó, Dũng Nghiêm.
Dạ còn ạ.
Ok, chứ không phải quý vị đóng tiền đó, tức là quý vị không phần phải trả tiền tòa, quý vị phải trả tiền tòa, ok nha. Thì trong vòng 60 ngày quý vị không có bị ticket nữa thì cái ticket đó kể như bị hủy bỏ. Còn nếu trong vòng 60 ngày quý vị bị ticket đó thì cái ticket đó cộng với ticket mới thành hai cái, quý vị không được đi học nữa. Ok nha.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi của quý khán giả gửi vô hỏi rằng ở tại tiểu bang Texas mình thì bao nhiêu tuổi được ở nhà một mình để trông đứa trẻ nhỏ khác nhỏ tuổi hơn, thưa chú?
Cái câu hỏi này hỏi từ mấy chục năm nay rồi. Ngay cả chú nói chuyện với trên văn phòng biểu lý chú, họ cũng không có rõ ràng, luật nói rõ ràng là mấy tuổi. Nhưng mà đa số trẻ em 16 tuổi thì được quyền có một, có thể giữ trẻ chung với một người trên 18 tuổi. Ví dụ như ấy, hoặc là ở nhà giữ em với điều kiện là đừng qua đêm. 14, 15, 16 tùy theo cái giá người đó, Dũng Em. Chẳng hạn như luật lệ nói là các em mà dưới 12 tuổi không được ngồi ghế trước. Nhưng mà có nhiều em 12 tuổi bự lắm nè Dũng Em. Thì khi cảnh sát xuống là có nhiều em 14 tuổi mà nhỏ xí con. Thì mà cái dây beo á, cái dây xích beo mà càng ngang cái cổ, cái mặt á, thì cái người đó phải ngồi trên một cái ghế đẩu gọi là booster seat. Tại mục đích cái seat belt á, chàng ngang ngực á, là để giữ cho mình khi mình bị đụng xe. Còn nếu mà seat belt đó cậu nó nhỏ quá, mà quý vị không có booster seat á, quý vị cũng sẽ gặp trở ngại tại cái chiều cao không đúng. Là khi chiếc xe đụng á, thì cái dây belt nó giữ cái mặt lại, nguyên con người đánh ra sẽ gãy cái cổ. Ok. Thêm cái nữa, sẵn đây nói về seat belt luôn. Đa số Việt Nam mình bỏ cái seat belt qua nhưng mà lại chàng với cái nách đó, Dũng Em.
Dạ.
Là cái đó vẫn bị ticket như thường. Hoặc là người bà ngoại, mẹ
ngồi ghế sau, xích beo mà bồng đứa trẻ trên tay sẽ bị tích kịch rất là nặng. Nhớ mấy cái đó nha. Đứa trẻ ngồi, ví dụ như trong xe là 5 chỗ, thì đứa bé 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng có cái ghế gọi là 1 chỗ. Còn chỉ có 2 người hành khách nữa và 1 người ngồi trước, tức là 5 người. Chứ còn không phải là thấy đứa bé bồng trên tay rồi 2 chỗ trống kia 2 người ngồi, quý vị sẽ bị tích kịch. Và quan trọng nhất, tôi không biết lý do tại sao mà đa số các phụ nữ Việt Nam, đa số thôi nha, tôi thường thường lại thấy hai chàng xích beo qua mà lại chàng với cái nách đó Dũng em.
Yeah.
Cái đó nó không có giá trị gì hết trơn á. Do đó khi cảnh sát vừa ngừng xuống thì quý vị không lại thấy là cái đó nằm dưới nách thì quý vị sẽ bị cái tích kịch. Ok.
À, thưa chú, thì có một số người thì họ có để phụ huynh ở nhà, người lớn tuổi, cha mẹ ở nhà một mình. Thưa chú, để Dũng Nghiêm đón vị thính giả mới gọi vô. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello. Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943. À, có những người họ có cha mẹ già ở nhà một mình thì họ có để cái điện thoại, nhưng mà không phải là smartphone chú, tại vì người lớn tuổi họ không biết sử dụng smartphone, thì những cái điện thoại thông thường kiểu mà ngày xưa đó thì hỏi rằng khi mà người nhà có vấn đề gì cần gọi 911 thì liệu nhân viên 911 có biết được cái địa chỉ không, tại vì nhiều khi người già không biết được địa chỉ nhà mình.
Dạ biết, đa số là biết ngay cái khu đó, là tại vì á mỗi cái điện thoại mà hoạt động nó bởi ba cái tổng đài giống như tam giác vậy đó, thì khi gọi trong vòng cái vùng đó họ sẽ định hướng. Và bây giờ cái hệ thống hình như là thông minh hơn nhiều. Nhưng mà quan trọng, nếu mà mình có cha mẹ già mà ở nhà một mình đó Dũng Nghiêm, mà ví dụ như tuổi tám mấy chín chục đi nữa, quý vị làm ơn contact với cái cơ quan gọi là First Alert. Cái đó là cái sợi dây đeo mà có cái đầu bắp ngay ngực đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Đa số thường thường hình như là chú không biết là Medicare rồi có trả cái đó hay không. Nhưng mà vì sinh mạng của cha mẹ ông bà ngoại mình nó quan trọng, mỗi tháng thì giỏi lắm là 20 đồng bạc là cao. Thì khi mà cái người đó té hay là người đó khẩn cấp mà nói chuyện không được á, thay có nhiều khi á tuổi đã lớn rồi, thì khi khẩn cấp nói chuyện không được, dù có điện thoại hay không điện thoại xịn nữa cũng không nói chuyện được. Nhưng mà quý vị có đeo cái đó lên cổ, nhấn một cái là xe cứu thương biết ngay địa chỉ nào để cấp cứu quý vị. Nhớ nha, khi quý vị lớn tuổi, quý vị nên làm cái đó, hoặc là nếu có cha mẹ ở nhà, quý vị mua cái đó cho cha mẹ, tại vì cái chỗ mà operator của cơ quan đó đó ngồi 24/24 để canh, khi nào quý vị nhấn một cái là lòi địa chỉ quý vị lên, mà họ gọi điện thoại lại mà không ai trả lời thì xe cứu thương và xe cứu hỏa chở đi tới ngay tại chỗ đó Dũng Nghiệp.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình chú có nhắn nhủ gì thêm không ạ?
Thì như quý vị biết á, đa số quý vị á, thường thường á, gặp trở ngại khi mà quý vị đụng xe. Và nhất là khi quý vị đụng xe mà không biết nói tiếng Anh, thì có một người mà gọi chú than phiền rằng nó nói trao lỗi này kia. Đến khi chú đọc cái bài báo cáo đó, không bao giờ người cảnh sát không có mặt ở hiện trường mà nói là mình lỗi hết, từ khi họ có cái camera góc đường. Thì bây giờ thì quý vị ba chiếc xe đụng nhau, hai xe cũng vậy, thì người nào nói câu nào họ ghi trong đó để cho insurance họ quốc với nhau. Không bao giờ cảnh sát mà quyết định rõ ràng ai lỗi hay ai không lỗi, trừ khi họ có người nhân chứng đứng tại đó hay cái nhà ở gây góc đường nói ô ông này vượt bản stop. Do đó quý vị có một vài thính giả gọi tôi mà cứ complain là sở cảnh sát làm sai, nói là cháo lỗi này kia, khi tôi đọc cái bản báo cáo không có phần nào nói lỗi hết. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề mà nói mà đổ thừa cho cảnh sát nói mình lỗi. Không bao giờ cảnh sát không có mặt hiện trường mà nói mình lỗi hết. Ok nha.
Vâng. Thưa quý thính giả, chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như quý thính giả luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm. Mình sẽ gặp nhau trong tuần tới.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.